Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay chúng ta không có đọc bài phụ âm bởi vì nó quá dài để chúng ta dành giờ ra chia sẻ. Thì chúng ta cũng đủ biết rồi là trong tuần thánh được mở đầu bằng Chủ nhật lễ lá hay là Chủ nhật thương khó cũng vậy. Và trong chính Chủ nhật thương khó này vẫn biết là không phải là chính ngày thứ sáu tuần thánh, nhưng giáo hội vẫn đọc bài phúc âm về thương khó. Năm A của phúc âm thánh Matthew, năm B của phúc âm thánh Marco và năm C của phúc âm thánh Luca. Còn thứ sáu tuần thánh thì đọc phúc âm thánh Gioan. Và trong mỗi một bài thương khó, phúc âm về thương khó đó, thì chúng ta thấy có những cái phần chính yếu giống như nhau. Phúc âm nhất lãm 5 A, B, C. Chẳng hạn như là Chúa Giêsu trong vườn nhiệt, sau đó là được giải đến dinh của Thượng tế Caipha, rồi từ Thượng tế Caipha sang dinh Philato, rồi Chúa Giêsu bị kết án, sau đó bị vác thánh giá, rồi chết trên cây thập giá, cuối cùng là được chôn táng. Đấy, thứ tự nó là như vậy thôi. Có nghĩa là cuộc thương khó của Chúa Giêsu được bắt đầu từ đêm thứ năm tuần thánh tại vườn cây dầu và kết thúc là ở trên đồi Can Ve, rồi được chôn táng, thế thôi. Nhưng mà chúng ta thấy được là mỗi phúc âm á, đều có một cái gì rất đặc biệt về Chúa Giêsu Kitô, về cuộc khổ nạn và tử giá của Chúa. Chẳng hạn phúc âm của thánh Luca năm vừa rồi là năm C thì chúng ta thấy về lòng thương xót Chúa. Có những cái mà ở trong các phúc âm 5A, 5B không có, hay là kể cả phúc âm của thánh Gioan cho thứ sáu tuần thánh cũng không có, mà chỉ có ở trong phúc âm thánh Luca thôi. Mà phúc âm thánh Luca là phúc âm viết cho dân ngoại. Chính thánh Luca cũng là một người dân ngoại trở lại, môn đệ của thánh Phaolô. Và vì thế nên ngài phúc âm của ngài thiên về lòng thương xót Chúa. Và chúng ta thấy là các dụ ngôn về lòng thương xót Chúa đều ở phúc âm thánh Luca hết. Và vì thế nên cuộc tử nạn của Chúa Giêsu cũng có những cái chi tiết đặc biệt về lòng thương xót Chúa. Chẳng hạn có hai cái trường hợp như thế này để cho chúng ta thấy, đó là trên đường khổ giá, vác thập giá lên đồi Can Ve, dù Chúa Giêsu rất là mệt mỏi, đau đớn, ngã xuống đất như thế, vậy mà Chúa vẫn đứng lại để yên ủi con thành Jerusalem là những người theo khóc thương Chúa. Đấy là chứng tỏ là không phải Chúa chỉ muốn họ cảm thương với mình, mà chính Chúa cũng cảm thương với họ và khuyên họ một điều, đó là hãy khóc thương chính bản thân các ngươi và con cháu các ngươi, chứ đừng khóc thương ta. Có nghĩa là Chúa khuyên họ hãy ăn năn thống hối, đừng có phạm tội nữa thì Chúa đâu có bị khổ sở như thế. Đấy là cái chi tiết thứ nhất trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu của phúc âm thánh Luca 5C. Rồi chi tiết thứ hai là gì? Trên đồi Can Ve, trước khi chết, Chúa nói tất cả là 8 lời chứ không phải là 7 lời. Thì phúc âm thánh Luca có 3 lời, phúc âm thánh Matthew có 1 lời và phúc âm thánh Gioan có 4 lời. Tí nữa sẽ nói đến phúc âm thánh Gioan. Nhưng mà bây giờ nói đến ba câu Chúa Giêsu nói ở trong phúc âm thánh Luca. Đó là câu gì? Cũng là những câu liên quan đến lòng thương xót Chúa. Câu thứ nhất mà Chúa Giêsu nói trên đồi Can Ve, trên cây thánh giá, đó là: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm, không biết việc họ làm. Đó, có phải là lòng thương xót Chúa không? Rồi cái câu thứ hai, đó là câu: ngay ngày hôm nay, ngươi sẽ được vào nước thiên đàng với ta. Khi mà Chúa nói với người trộm lành, biết ăn năn thống hối và tin vào Chúa. Đấy thì có phải là lòng thương xót Chúa không? Và cái câu thứ ba ở trong phúc âm thánh Luca mà Chúa nói ở trên cây thập tự giá, đó là câu gì? Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Đó cũng chứng tỏ lòng thương xót Chúa. Chúa đã yêu con người cho tới cùng và sẵn sàng tuân theo thánh ý Đức Chúa Cha để cho Chúa Cha có thể tỏ hết cả lòng thương xót của người ra cho nhân loại, để cứu nhân loại. Công ơn cứu chuộc chính là do lòng thương xót Chúa. Nếu mà vì công bằng thì con người chết hết rồi. Chúa không có xuống thế làm người đâu. Ai phạm tội người đấy phải đền, chứ không phải là Chúa lại đền thay cho như vậy. Rồi, đấy là phúc âm Thánh Luca. Cuộc thương khó của Chúa Giêsu có cái đặc tính thương xót. Rồi, bây giờ tới phúc âm Thánh Gioan vào ngày thứ 6 tuần Thánh, là phúc âm mà Thánh Gioan viết cho giáo hội. Giống như phúc âm Thánh Luca cho dân ngoại, phúc âm Thánh Matthew cho dân Do Thái. Thì bây giờ vì là phúc âm viết cho giáo hội, do đó nên chúng ta thấy toàn bộ phúc âm Thánh Gioan đó liên quan đến giáo hội. Chẳng hạn như là phúc âm Thánh Gioan có 21 đoạn mà 5 đoạn về bữa tiệc ly rồi, mà bữa tiệc ly là với các tông đồ, rồi bữa tiệc ly là liên quan đến giáo hội. Rồi cái gì nữa? Tiệc cưới Cana cũng vậy, tiệc cưới Cana cũng là dấu chỉ về giáo hội đấy, chứ không phải chuyện thường. Và trên cây thập tự giá, giáo hội cũng ở trên đó. Ở chỗ nào? Ở chỗ những chính những lời Chúa Giêsu nói ở trên cây thập tự giá. Bốn lời mà Chúa Giêsu nói thứ tự như sau, liên quan hoàn toàn liên quan đến giáo hội. Này là con bà. Đấy, Chúa Giêsu trao giáo hội cho Đức Mẹ. Và này là mẹ con, Chúa Giêsu trao Đức Mẹ cho giáo hội. Không phải để giáo hội chăm sóc Đức Mẹ đâu, mà về giáo hội hãy noi gương bắt chước Đức Mẹ. Đó, có phải về giáo hội không? Và Thánh Gioan là người môn đệ được Chúa yêu, người môn đệ đồng trinh, là đại diện cho giáo hội lúc bây giờ. Và hai câu nữa Chúa Giêsu nói cây thập tự giá liên quan đến giáo hội đó là cái gì? Đó này, ta khát. Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ ta khát đó cho giáo hội đấy. Cho giáo hội đấy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa khát các linh hồn. Và Chúa trao ơn cứu độ cho giáo hội để giáo hội có thể ban phát cho các linh hồn. Và giáo hội ban phát bằng các bí tích, nhất là khi cử hành thánh thể, là hiện thực hóa ơn cứu độ của Chúa. Nhờ đó nhân loại được cứu rỗi. Và lời cuối cùng Chúa nói trên thập tự giá ở trong phúc âm Thánh Gioan liên quan đến giáo hội là gì? Mọi sự đã hoàn tất. Đó, mọi sự đã hoàn tất đây ở nơi chính Chúa Kitô, nhưng chưa hoàn tất với giáo hội. Bởi vì giáo hội sẽ được Chúa Kitô phục sinh, sai đi khắp thế giới để loan truyền tin mừng sự sống, để mang ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người. Bởi vì ơn cứu độ đã xong nơi Chúa Kitô, nhưng chưa xong với nhân loại, chưa xong với từng người. Chỉ khi nào họ tin vào Chúa Kitô, chấp nhận ơn cứu độ của người mới có thể được cứu rỗi mà thôi. Nhưng mà làm sao họ có thể chấp nhận ơn cứu độ đó, biết được Chúa Kitô đã cứu họ cho khỏi tội lỗi và sự chết, mà tin tưởng trở về nếu không có giáo hội là làm chứng cho Chúa Kitô, và nếu không có giáo hội là thừa tác của Chúa ban các phép bí tích. Chúng ta phân tách, chúng ta thấy là phúc âm Thánh Luca và phúc âm Thánh Gioan trong cuộc thương khó đều có những cái điểm then chốt phản ảnh chính cái đặc tính của phúc âm đó. Thì ở phúc âm Thánh Matthew chúng ta cũng thấy được một cái chi tiết nó liên quan đến chính cái đặc tính của phúc âm Thánh Matthew. Đặc tính phúc âm Thánh Matthew là viết cho người Do Thái, do đó nên Thánh Matthew luôn luôn trích dẫn những cái câu trong Cựu Ước để cho dân Do Thái biết rằng đó, những lời Thánh Kinh nói về Chúa Kitô đều nên chọn nơi Chúa Kitô. Vậy bây giờ chúng ta thấy ở trong bài phúc âm thuật về cuộc thương khó của Chúa Giêsu theo Thánh Matthew thì có những chi tiết nào liên quan tới dân Do Thái không? Liên quan đến riêng dân Do Thái đó, thì theo em có một cái câu này, cái câu còn lại trong 8 câu Chúa Giêsu nói trên thánh giá, Đó là cái câu: lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, sao Chúa lại bỏ rơi tôi? Đấy, cái câu đó đó. Chính cái câu đó là cái câu duy nhất trên cây thập giá Chúa nói mà được Thánh Matthew thuật lại. Còn Phúc âm Thánh Luca có 3 câu về lòng thương xót. Phúc âm Thánh Gioan có 4 câu về giáo hội. Thì ở đây chỉ có một câu duy nhất. Cái câu này tại sao liên quan đến dân Do Thái? Tại vì ở tiên tri Isaiah đoạn 52-53 nói về người tôi tớ Chúa liên quan đến cuộc khổ nạn của Chúa. Và kể cả Thánh Vịnh nữa cũng đều nói đến. Và cái câu này cho chúng ta thấy cái gì các anh các chị? Cái câu này cho thấy chính bản thân Chúa Kitô. Còn 3 câu ở Phúc âm Thánh Luca là lòng thương xót Chúa đối với nhân loại. Còn 4 câu của Phúc âm Thánh Gioan là về giáo hội, liên quan đến giáo hội. Nhưng mà còn câu duy nhất này ở Phúc âm Thánh Matthew và của Phúc âm Thánh Marco thì chỉ có một câu duy nhất này thôi. Mà câu duy nhất này là cái câu liên quan đến chính bản thân của Chúa Kitô. Và chúng ta để ý nữa, ở Phúc âm Thánh Luca thì Chúa Giêsu xưng với cha mình là cha. Lạy cha xin tha cho họ, Father. Và lạy cha con xin phó dâng linh hồn, Father. Còn ở đây đó, không có cha con gì hết nữa. Không có cha con gì hết nữa. Mà lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, sao Chúa bỏ rơi tôi? Eli, Eli, lema sabachthani. Thì tại sao Chúa Kitô trên cây thập giá lại nói lên câu đó? Không xưng là con nữa mà lại xưng là tôi. Và không xưng là Thiên Chúa là cha nữa mà là Chúa. Đấy, thì đây nói lên là Chúa Giêsu ở nơi nhân tính của Chúa. Mà một nhân tính đó được sinh ra bởi dòng dõi David, được sinh ra bởi mẹ đồng trinh, được sinh ra có bỏ nuôi là Giuse. Những cái điều đó được thuật lại ở đầu Phúc âm Thánh Matthew. Và Chúa Giêsu giờ đây là một con người trước nhan Thiên Chúa, mà con người đó không phải thuần túy là một con người, nhưng là một con người ngôi vị là con Thiên Chúa, có thần tính, mà giờ đây đã trở nên tan nát đến nỗi mà Thiên Chúa không nhận ra đứa con của mình nữa, nơi thân phận của con người sinh ra bởi dòng máu Do Thái. Thiên Chúa đã bỏ con mình bởi vì kinh hoàng quá, bởi vì người trở nên như sâu bọ đất, như Thánh Vịnh nói. Và như tiên tri Isaiah đã nói, không còn hình thù gì nữa. Và vì thế nên cha không nhận ra con mình. Ngoài ra, một vị Thiên Chúa là phải rất là cao cả, toàn thiện, nhưng giờ đây trong thân phận con người, một vị Thiên Chúa đó đã bị loại ra khỏi nhân sinh, đã không còn hình thù gì nữa. Và chính vì thế nên chính Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô cũng không nhận ra mình nữa, và đã phải kêu lên: tôi lạy Chúa tôi, sao Chúa bỏ rơi tôi? Chúng ta thấy chính cái câu này là cái câu cho thấy một nhân vật Giêsu Nazareth đã sẵn sàng tuân phục Thiên Chúa là cha của mình cho tới cùng, cho tới chết, dù chết trên thập tự giá. Và cái câu này cũng có một ý nghĩa khác nữa, về thiêng liêng chứ không phải về phần xác mà thôi. Cái câu này phản ảnh cái câu Chúa Giêsu nói trong vườn cây dầu vào đêm thứ năm tuần thánh, được Thánh Matthew thuật lại. Đó là gì? Khi Chúa Giêsu đem các môn đệ vào vườn cây dầu cầu nguyện, Chúa nói với các thánh tông đồ làm sao? Linh hồn thầy buồn sầu đến nỗi chết được. Đền sầu đến nỗi chết được. Tại sao vậy? Tại vì người biết rằng người sắp sửa phải uống một cái chén, một cái chén mà không thể nào không uống. Dù có xin cha đi nữa, cha cũng không có cho đâu. Người nhất định phải chịu, phải uống cái chén đó. Và cái chén đó là chén gì ạ? Cái chén đó là chén vô cùng đắng cay. Vô cùng đắng cay. Ở chỗ, vào chính lúc ấy, chính lúc mà Thánh Luca đã cho chúng ta biết là Chúa buồn khổ đến nỗi đã nhỏ mồ hôi như máu rơi xuống đất. Đến nỗi thiên thần phải đến an ủi. Buồn đến nỗi chết được. Buồn đến nỗi như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì không phải lúc bây giờ là các môn đệ say ngủ, bỏ Chúa một mình, lủi thủi, cô đơn cầu nguyện. Cha bỏ, không nghe. Các môn đệ bỏ, không nghe. Không phải chén đắng là như thế. Mà chén đắng là ở chỗ nhìn về tương lai. Chúa Giêsu biết mình sẵn sàng hy sinh chịu chết cho muôn dân. Như Chúa nói là không ai có thể lấy được mạng sống ta. Ta tự ý bỏ nó đi và lấy nó lại. Nhưng khổ một cái là người tự ý bỏ nó đi đó. Nhưng những gì người hy sinh cho đến cùng, nhục nhã vô cùng, đau đớn vô cùng, mà lại trở thành vô ích cho một số linh hồn hư đi. Chẳng những vô ích mà thôi, mà còn trở nên án phạt cho họ đời đời kiếp kiếp. Có phải là cay đắng lắm không? Có phải là bị Thiên Chúa Cha bỏ không? Ôi, lạy Chúa tôi, sao Chúa bỏ rơi tôi? Là như thế. Không phải chỉ ở chỗ là tôi đã trở thành con sâu bọ đất, tôi đã trở thành không còn hình thù gì nữa trước mặt con người ta, mà Chúa không nhận ra tôi nữa là con của Chúa. Nhưng con ở chỗ Chúa bỏ rơi tôi vì những gì tôi đã làm đây, vô cùng cao quý, vậy mà vẫn không cứu được tất cả và từng linh hồn. Ôi, con gì đau đớn bằng, lạy Chúa tôi, sao Chúa bỏ rơi tôi? Ôi, lạy mẹ Maria, khi con đang suy về những sự đau thương của Chúa Kitô, chúng con không thể nào không khóc được. Nhất là cái câu mà chúng con suy niệm trong bài phụ âm hôm nay của Thánh Matthew cho năm A. Xin mẹ cho chúng con biết khóc, để chúng con có thể không bao giờ dám phạm tội nữa, nhất là những tội cố tình. Và cũng nhờ đó chúng con mới có thể xứng đáng cùng với Chúa Kitô để cứu các linh hồn, như mẹ đứng kề bên thánh giá của Chúa trên đồi Can Vê vậy. Amen.